Tâm thư. Lá thư Nhân để lại khiến Tú hoang mang. Nhân không trách cha mẹ, chỉ trách mình làm gia đình nhọc lòng, không xứng phận làm con. Nó cần khoảng lặng, cân bằng mọi thứ. Dù không rứt ruột đẻ ra, nhưng thằng Nhân mất tiêu khiến Tú bỗng dưng cảm thấy trống trải kinh hồn. Tưởng chuyện đâu còn có đó. Dẫu nó không ở nhà thằng Trung, thì qua nhà dì Mai. Giờ coi như mất con thật rồi. Biết làm sao khi con mình đã muốn trốn. Suốt năm 2005, Tú bỏ bê chuyện nhà chuyện cửa, hớt hơ hớt hải tìm con. Nhớ lúc bồng bế trên tay, thằng nhỏ cứng ngắc, tưởng chết rồi. Vậy mà nuôi lớn nhanh như thổi. Mấy lần ngồi trên xe buýt, mặt cô thộn ra thấy rõ. Không biết phải mở lời, hỏi người ngồi cạnh rằng con tôi ở đâu như thế nào. Chắc người ta một là tỏ ra hoạt bát, huyền thuyền ra trò, rồi nói xéo cô điên, hai là chững lại trong giây lát, nở nụ cười xã giao cho qua chuyện, bằng không, vờ như chẳng nghe, miệng gọi bác tài dừng lại, bước xuống nhanh chóng, biến mất không dấu vết. Chính quyền địa phương nhập cuộc không khả quan hơn. Niềm tin mãnh liệt trong Tú khẳng định con mình không sao, an toàn, không phải án mạng, mất tích. Điều cô đau đáu là không biết nó có tự nuôi sống được bản thân hay không. Học hành chưa xong, làm sao bươn chải? Trái gió trở trời, giữ ấm thế nào? Liệu có tìm được người tốt, đùm bọc, uống nắng lên người? Chắc duyên mẫu tử tận rồi. Tú buộc miệng. Nhân đến như món quà trời ban. Giờ nó ra đi, chắc trời muốn mình nương theo. Buồn, nhưng phải sống. Cửa hàng ai xem, buôn bán ai lo. Chẳng lẽ nhờ cậy ông chồng đáng kính, rồi cạp đất mà ăn, nhè răng ra đếm. Nuốt ngược nước mắt, Tú sờ xác từng ngày. Đêm về nhói lòng, viết tâm thư gửi con. Rồi nào biết gửi đâu, vò mảnh giấy rúm gió đáng tội. Không bao giờ trễ để trở thành người như con muốn. Không hề có giới hạn thời gian hay bất kỳ giới hạn nào cả. Ai cũng có thể làm điều tuyệt vời hay tồi tệ. Mẹ mong con làm được điều tốt nhất, nhìn thấy điều làm con hoảng hốt, cảm nhận điều chưa từng cảm nhận, tiếp xúc nhiều quan điểm khác nhau và sống đời đáng tự hào. Nếu không như vậy, mẹ mong con có sức mạnh làm lại từ đầu. Mẹ ước được ôm con khi con đau khổ. Mẹ ước được làm mẹ con. Bức thư được Cao nhặt chép lại, gửi báo dự thi. Ngay dịp tòa soạn khu vực Loan Tinh, hội thi viết lách chủ đề gia đình. Năm đó, Tú được giải khuyến khích mà không biết. Cao nhận giải thay, Tú bất ngờ trào nước mắt. Vui mừng thì ít, nhớ con thì nhiều. Lòng dạ đàn bà thâm sơn cùng cốc cỡ nào, có đâu vượt qua được thói thường tính nữ, màu khóc lóc, dễ mềm lòng. Có máu mặt trước người ngoài, chống chọi với đời đến đâu, Tú vẫn thương con rất mực. Nỗi nhớ che lấp cả niềm kiêu hãnh văn chương chảy trong huyết quản. Giải thưởng ít trà đã công nhận được thực lực tiềm tàng của cây bút nữ triển vọng một thời. Mất cả năm trời, Tú mới quen cuộc sống không có thằng Nhân. Nhưng mỗi khi có dịp gặp vợ chồng Mai, cô vẫn không khỏi buồn lòng. Thằng Cao to người, lễ phép, đứng đắn, người ta đánh giá, phong văn hóa cao, ăn nói ra ngô ra khoai. Hai vợ chồng nơm thuận hòa, trái với dự đoán tan vỡ ngày trước. Chắc danh không còn bồng bột, biết đá biết vàng, hoan hỷ cho anh, nhưng Tú vẫn gợn chút chạnh lòng. Bề ngoài thế thôi, Tú sao biết được, gia đình Mai cơm không lành, canh không ngọt đã từ lâu rồi. Mùa xuân năm 1997, Danh kẹp vào đầu sách cho Mai mảnh giấy. Anh chụp hình ngoại cảnh cho Thúy trên Đà Lạt, gặp em sao? Đến hè, anh về, túi không tiền, không lời giải thích. Hai người ly thân một thời gian. Mai bỏ việc lên Sài Gòn, ở nhờ người quen. Nuôi thân bằng nghề bán nước trong má, thêu tranh và làm móng. Trước lúc đi, chỉ có gửi tâm thư cho Cao, vỏn vẹn hai chữ chấm phá. Mẹ đi. Không khóc ở Sài Gòn. Tiếng còi xe bên tai làm Mai tỉnh giấc. Thành phố không giống quê. Đâu có gà gáy. Người ta hình như không ngủ. Nhà cửa hàng quán không thôi náo nhiệt. Ở xứ sở không bao giờ tối đèn. Âm thanh xe cộ lăn bánh ầm ầm. Cơm tấm bán dài dài. Giờ cao điểm kẹt xe, xếp thành hàng rồng rắn. Tiếng ra bánh mì và keo dính chuột mặc nhiên len lỏi phố đông. Trời nóng quanh năm. Lâu lâu giữa tiết trời đổ lửa. Cơn mưa rào ùa xuống. Chưa kịp reo mừng, đã phải hì hục tìm chỗ trú. Dầm 3 phút, mưa tạnh, nắng lại hừng hực trên đầu. Dọn hàng Mai ơi! Bà Liên chỉnh trang quần áo, rửa ráy, đẩy xe nước mía khỏi cửa. Bắt đầu ngày mới. Bà đốt nhang khấn vái tứ phương, cầm thêm sắp vé số, kiếm thêm bạc lẻ. Rửa vội mặt, Mai túm lấy thùng đá, bỏ vài chai rau má đầy ắp mới xay, lon ton đi theo bà Liên khắp hang cùng ngõ hẻm. Tính tình từ nhỏ tháo vát nên quen. Trường Đức Trí, mùa thi học sinh nườm nượp, chị thấm mồ hôi, múc vào từng ly liến thoắng. Các bà bạn hàng liếc ngang liếc dọc, tuy da mặt và cổ đã nhão nhưng tỏ vẻ trẻ trung, không rõ nghĩ gì mà hỏi. Chồng con về chưa? Sao buông gánh bán bưng một mình khổ cực thế này? Nhỏ cháu tôi, dưới quê mới lên, chưa lập gia đình. Bà Liên nói đỡ. Thôi con đi đây, trường về hết rồi. Cái bóng mỏng dính, băng băng mọi nẻo đường, đầu đội nón lá, tay xách thêm giỏ. Điều kiện sống của thợ làm móng như chị vô cùng tệ hại. Ngồi một chỗ dũa, hít mùi hóa chất, hí hoáy tẩy da chết, rồi loại bỏ vết chai quanh móng. Bay từ nhà khách hàng này đến văn phòng khách hàng khác, tiếp xúc cả ngày với những quý bà sang trọng. Tại những khu phố đắt đỏ bậc nhất, nhưng khi rời bỏ công việc lại đặt lưng xuống căn phòng chật chội, sống với bà Liên và 3 người lạ khác. Bà Liên đâu dư giả gì, từng chịu ơn ông nội nên bù đắp cho Mai. Đang sống yên ổn, chồng bà lâm bệnh qua đời. Con lớn theo chồng bỏ bà neo đơn. Mấy người phụ nữ cùng thuê cái nhà, xuất phát điểm khác nhau nhưng đồng cảm thân phận hẩm hiu. Rồi con tính khi nào về? Bà hay hỏi. Mai không phản hồi, vợ không nghe, tiếp tục cần mẫn thêu tranh. Ở Sài Gòn, lòng đường đông nhưng lòng người không đủ rộng. Còn nhiều bộn bề và lo toan ngoài đó. Người ta cứ thế lướt ngang qua, bỏ lại khoảng trống rồi mất hút, tuyệt nhiên như không hề. Yêu thương cứ nắm tay, hôn hít, âu yếm giữa đường. Lúc chia tay thì khóc lóc ỉ ôi, ra công viên lại gặp ngay đánh ghen hay xô xát. Trong chớp nhoáng, chị tự dưng nhớ Nam, rồi mau chóng dẹp tan ý nghĩ liên lạc với anh. Đã có lúc canh ba, chị thu luôn một góc, lặng yên trong căn phòng thở dốc. Có đêm đông đầy hơi men, chị rơi vào giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê. Thương là thương đã đủ cho phận mình phận người. Có những nỗi đau qua đi không trở lại. Có những rung cảm về một người dần già bị phai đi. Nhưng mối tình vụng dại ngày nào vẫn yên vị ở đấy. Chỉ chực trào thổn thức trong giông tố phủ bụi này. Trong hư không tĩnh lặng, nơi nghỉ chân ngắm mệt và ngắm buồn. Chuyện nói cười, tươi thắn màu trôi tuột. Chuyện đau lòng, dễ động lại, khó tàn phai. Tình đầu là không bao giờ quên. Con người dẫu đã chết, đã bị vùi lấp bởi danh vọng hay cam chịu kiếp sống tầm thường. Nhưng dư âm hồi tưởng cứ còn hoài. Tình yêu thực chất có khác gì đồ ăn thức uống đâu cơ chứ. Cũng có hạn sử dụng, sẽ đến lúc không dùng được nữa. Vậy mà người ta cứ ngấu nghiến đến điên cuồng. Nam đã là quá khứ. Đời Mai giờ đây phải vật lộn với danh. Không mong đời sống gia đình thành ra dằn vặt. Quên sao được cái hôm, danh mời xem triển lãm cối xe gió. Mai bảo mình muốn đến Hà Lan thưởng tranh Van Gogh. Mai biết danh chưa bao giờ chạy bộ hơn cây số đến bưu điện trao cho người thương bưu thiếp viết vội. Chưa một lần đích thân đến cửa hàng y phục nữ giới đặt may bộ váy sa tanh chỉ để đổi lấy cặp má lúm đồng tiền. Chưa hề biết tay trong tay dưới mưa cuối mùa lại thấy lòng tan chảy vô biên đến thế cho đến khi gặp Mai. Đã có nhiều kỷ niệm, vui buồn, hờn giận, nếm trải nhiều khê, tình nghĩa tào khang, hồi tưởng dễ siêu lòng cho qua, không trách cứ. Con chưa ngủ sao? Mai lắc đầu, cánh cửa khép lại. Bà Liên ngồi trên ghế. Không lâu sau vẽ chiêm nghiệm, lấy hai ly trà nóng, đặt lên bàn, và mỗi người uống theo cùng cách khác nhau. Cô không ngủ được vì nhớ ông nội bay. Bà Liên nói một câu trơ lòng. Cho thời gian lùi lại, bà Liên thấy mình rầu rĩ héo hon bên người chồng bệnh tật. Ông nội Mai đi ngang, lướt qua một đoạn, nhưng ngoảnh đầu quay lại. Ông hỏi, anh đây bị bệnh gì? Mặt đỏ gay phừng phừng, chảy máu cam, người đóng bức, sao không đem ra trạm xá? Bà ngao ngán, hết cách rồi. Bệnh cứ tái đi tái lại, tôi còn biết sao. Để tôi xem. Ông bắt mạch, rồi cho bài thuốc, nhận mình là lương y, không phải đốc tờ. Cô đâu có tin, lương y gì đâu nhìn phong trần lãng tử, nhưng bí quá, không lẽ để chồng chết. Dẫu sao mới cưới sinh được 3 năm, chưa có mặt con nào, tội nghiệp lắm. Ông bày cách lấy nha đam rửa sạch, không cần lột vỏ. Dùng dao thái lát mỏng, giả nhuyễn với mật ong và rượu, trộn đều, uống liên tục trong 1 tháng thì khỏi. Quả thật hiệu nghiệm, tháng sau, chồng cô khỏi, ăn uống bình thường. Cô mừng quá, ghé địa chỉ ông cho. Cô nào có nghề nghiệp rõ ràng, nội trợ sống nhờ chồng. Thấy ông hay, cộng với mình nhàn rỗi, xin theo học làm thuốc. Học cả tháng trời, mới biết ông tên Chu, du học ở Tây, chuyên nghiên cứu thảo dược, y thuật dân gian. Ông bảo, người béo cho dùng mật ong rừng, ở nóng, ở chua, nhất quyết, không cho ăn hạt hướng dương, mỡ máu, cạch ngay bánh mì. Bệnh thận, có khớm, mất trí, có chuối, nhất phao câu, nhì đầu cánh, chỉ là cách nói truyền miệng, bởi thực chất, phao câu là cái kho lớn chứa virus gây ung thư, vì ông cũng thông thạo. Nói đoạn, bà ngập ngừng sau giây phút hân hoan. Năm đó loạn ly, trưng cầu dân ý khắp nơi. Cô lung lắm, chồng cô suýt chút bị bắt lính. Dân thường buôn nhỏ, đâu có chỗ dựa hay bề thế ổn định. Không vì sức khỏe, chắc ra trận đi tông rồi. Tính tới tính lui, kiểu nào cũng đi tông. Không ngờ, nhờ ông nội con, mà kéo dài được thêm 40 năm nữa. Hồi đó, cô cứ đinh ninh, chồng mình chết yểu đấy chứ. Ông Chu lớn hơn bà Liên 20 tuổi. Trong thời gian học nghề, chưa biết tính phận mình phận chồng ra sao. Bà Liên trót lỡ yêu ông mất rồi. Gái có chồng, trai quá vợ, có mặt con đến tuổi cập kê. Hai người ngại ngần, âm thầm đến với nhau. Những lần đầu gặp mặt, ông hát tình ca Pháp bồng bềnh, ru êm. Bà thả hồn phiêu linh, vẽ mãn nguyện. Bà tặng ông chiếc nón len tự đan, màu tím hoa oải hương ông yêu thích. Cô nói ra điều này, con có giận cô không? Dù sao thì con đâu phải người trong cuộc, có gì oán trách cô. Ông nội con sống rất mực thước và được lòng thiên hạ. Việc lén lút với cô không đủ sức nặng để đánh giá đạo đức một con người. Sau đó thì sao? Cô học dở dang, vì mãi mê yêu đương luyến ái nên không ra nghề được. Chuyện hai người không đến đâu, rời xa nhau trong êm thấm. Mai không hỏi lý do. Ở tuổi này, chỉ đủ thâm trầm để hiểu về một mối quan hệ. Tình yêu, dù nhanh, dù chậm, cũng sẽ bốc hơi. Nhưng những người lướt qua nhau vẫn cứ thấm lại. Nhiều khi vậy đã quý lắm rồi. Chẳng có gì là sai lầm khi ta dành tình cảm của mình cho ai đó quá nhiều. Suy đi nghĩ lại, phụ nữ trước sống vì chồng, sau sống vì con. Giờ chấp nhận lẻ loi như vận mệnh. Giai đoạn kề cận với ông con mới là lúc cô biết sống vì mình. Chị chậm chậm xoay vòng ly trà, đôi mắt xếch lên trước vị đắng buốt tan nơi đầu lưỡi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, có mấy ai được thỏa lòng mong đợi. Khi chia tay, ông dặn cô không được khóc, sợ rơi lệ, ghi chân suốt đời làm cho mít ướt, bi lụy, hao mòn. Ngày ông mất, đến viếng cô đâu rơi nước mắt. Nhiều năm sau, đám tang chồng, cô y hệt vậy. Không cố mạnh mẽ, cô trưởng thành nhờ ông nội con. Người như ông ấy mất đi, quả thật tổn thất. Như thế, có họ hàng thăm căn cố đế, với tâm sự, bà Liên lặng câm hồi lâu. Mai khuấy đều thứ dung dịch hơi lỏng trong tay một cách mê hoặc. Nửa lắng nghe, nửa bầu bạn chia sẻ. Khi mệt mỏi, người ta nói ra không phải để đôi co hay giải quyết, mà nói ra cho đỡ buồn. Con không cần tránh mặt ông Toàn. Số tiền 15 cây vàng trước đây thực sự không phải ông Toàn cho con vay, của ông nội con đó. Sao lại như vậy? Chuyện bà Sở không can thiệp quá sâu cái chết của cậu con trai cũng do một tay ông Chu thu xếp. Ý cô là sao? Thằng An bệnh sẵn, không phải do con. Kết quả khám nghiệm chi tiết khoa học, chứ đâu phải dẫn chơi. Tiếc rằng con không xuất ngoại được như ý nguyện. Một đám tang. Mai không nhớ rõ danh tính ông nội, cho đến ngày người ta quấn mấy lớp bọc khiêng ông vào quan tài khâm liệm. Bản cáo phó, nhang đèn, di ảnh được đặt trang nghiêm, không khí tang thương bao trùm. Tang lễ được cử hành trọng thể, người viếng xôn xao, có người khóc ngất như đưa tang cha ruột. Mèn đét ơi, tối qua nằm mơ nghe chim heo kêu là nghi trong bụng rồi. Bà Nga hàng xóm bừng mặt giàn giụa. Mai không nhớ ra điềm báo gì, chỉ hiện lên trong tâm thức trước lúc lâm chung. Ông khỏe mạnh, tinh tường, quán xuyến luôn luôn, ngủ một đêm thân xác cứng đờ. Chị nhìn xuống cái bụng bầu, thương đứa nhỏ chưa kịp được ông cố cưng chiều. Đúng tháng sau, chị lâm bồn. Đêm trong phòng sinh, có bướm trắng đậu trên bắp tay, tự dưng vơi bớt đau đớn. Chị chột dạ, hay là ông nội hóa kiếp đầu thai? Ngày được trả tự do, ông nội giới thiệu việc làm cho chị. Trước đó, còn cho tiền tần học nghề, túc trực canh cánh mấy anh chị em trong suốt thời trẻ tuổi thiếu vắng hơi cha. Không giàu có bởi trọng nghĩa khinh tài, xem hành đạo cứu người hơn của cải, ông thầm lặng, tự thân lo liệu hết. Người ta nói, biệt ly đáng sợ hơn chết chóc cũng có nguyên do. Không biết người chết có nghe có thấy gì không, chứ người sống kinh qua biết bao sắc thái. Đám nhỏ mặt xanh như tàu lá chuối, trong xa xa ngoài vườn, có ngọn gió lay cánh hoa giật bắn người. Đi ngang di ảnh, y như rằng cụp mắt xuống ngay, mất công đứng bên nào, ông cố liếc theo bên đó. Mai ước phải chi, ông nội hiện hồn về, hòa nhập bản thể vào vạn vật hữu linh, ở với mình luôn, chứ đừng hồn siêu phách lạc. Đại gia đình, tề tụ đủ cả, anh Đức, chị Ngọc, chị Vân, chị Loan, anh Bảo, chị My, chị Diệu, thằng Sơn, con Thương, người trước người sau lũ lượt kéo về, ôm mẹ mừng mừng tuổi tuổi. Con Điệp, thằng Long, thằng Trực, nhỏ xíu, mới đó còn sầu bi, lát sau đã chạy giỡn rần rần với mấy đứa cháu. Ông Toàn chí cốt với người đã khuất, trịnh trọng, thắp nén hương trầm. Mai liền chui vào buồng. Bà Liên khép nép, viếng bên góc, chắp tay trước ngực. Thằng Tân rơi nước mắt nhiều hơn hết thảy. Cái thằng có vợ rồi, còn y như trẻ con. Tú làm dâu mới hơn một năm, lạ nước lạ cái bà con họ hàng, đeo khăn tang, mời trà bánh người thăm viếng. Duy có danh, đứng ngồi không yên, cành góc máy, sáng tạo nhiều kiểu ảnh để đời. Ai bảo vô duyên thì chịu. Theo di nguyện, đám tang gọn gàng, không kèn không trống, đỡ phải rình rang. Thi hài được chôn cất, chứ không hỏa táng. Anh chị em không ai nhắc phân chia tài sản. Ông nội có viết gì chút đâu. Với lại, cả đời ông ban phước cho người, có tích góp gì mà chia chác. Sao biết được món tiền ông dành dụm cho mình, mai bức trước mỗi đêm. Bà con sớm giềng cúng kính quá trời. Ông nội mất rồi sao hưởng. Người ở lại thêm buồn, chứ bổ béo chút nào đâu. Sống đời thầm lặng, đâu dễ. Ai tài giỏi chút đã tỏ vẻ hơn người. Huống chi am tường hiểu tận, lại điềm đạm như ông. Nghĩ đến đó, mai thấy thương mẹ. Dành trọn thanh xuân, nuôi đàn con nheo nhóc. Vì thiên chức cao đẹp của người phụ nữ mà tàn phế, tật nguyền. Trời ban cho ông chồng có như không. Ngày mẹ mất, sau ông nội 25 năm, mai ân hận, dây dứt khôn nguôi khi biết mẹ chịu đựng cảnh bại liệt thân dưới, phải ngồi xổm hai chân sắp xỉ nửa đời người. Mẹ tên Hạnh, cái tên con cháu, người nhớ, kẻ quên. Sống chết một kiếp, điều thiêng liêng nhất là nhỏ máu tượng hình cho mười mấy đứa con khôn lớn nên người. Ông Thọ có về, nhưng không ai chào đón. Con cái mặt nặng mày nhẹ, Đám cháu nhìn như người lạ. Thằng Huy, con anh Bảo, kêu ông Ba Bị, ông Kẻ, la hét ầm trời. Từng đón cha trong tiếng khúc khích của bầy con nít. Người con trai duy nhất còn sống của ông Chu quỳ trước linh cữu cha, mặc niệm, khấn vái điều gì. Xong tang lễ, ông khăn gói lên đường. Tần chỉ kịp hỏi cha đi đâu. Ông giơ tay chào, đầu gật gù, miệng mấp máy gì đó, rồi thả bay mảnh giấy gọn lõn hai chữ: cha đi. Thời điểm. Một điểm mốc trong khoảng thời gian được gọi là thời điểm. Thời điểm không có độ dài, chỉ được dùng để chỉ một điểm làm mốc trong chiều dài tĩnh tiến của thời gian, nhưng cực kỳ mấu chốt. Người xưa hay nói, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, như minh chứng cho tầm quan trọng tuyệt đối của thời điểm. Khi kinh doanh, chẳng hạn, có ý tưởng tốt, chưa chắc làm nên đại nghiệp. Một mặt hàng nhu cầu tăng cao, nguồn cung chưa có. Có người tung ra lỗ sạch, có người phất lên như diều gặp gió. Khả năng nổi trội là điều kiện tối thiểu cộng vào chút may mắn. Song nếu chưa hòa hợp với thời cơ chín mùi, e rằng khó đạt ý muốn. Người ta bảo cuộc đời con người ít nhất gặp được ba đối tượng: người yêu họ nhất, người họ yêu nhất, và người tuy không quá yêu đương sâu nặng nhưng xuất hiện đúng thời khắc. Người thứ ba sẽ đồng hành cùng họ đến cuối đời. Điều này chắc có người đã kiểm chứng, nhưng chưa ai dám vỗ ngực xưng tên rằng luôn đúng. Nói vậy cũng không đồng nghĩa với việc thời điểm chi phối tất cả. Mai từng nghĩ nam là định mệnh đời mình. Kết quả chỉ gặp chàng trai phong nhã tên Danh. Chuyện Danh với Thúy khiến Mai ngờ ngợ, dè chừng lựa chọn của bản thân. Phải chăng người đàn ông này xuất hiện đúng thời điểm, hay chỉ là chốn tạm bợ cập bến thoáng qua của con đò siêu vẹo trên sóng nước tình trường? Nếu không lên Sài Gòn, chị sẽ đi đâu, làm gì? Biết đâu tìm được tình yêu đích thực, hay trải qua những chuyến gặp gỡ không cần thiết? Nếu không tá túc nhà bà Liên, liệu chị có tự vấn lương tâm và đối diện tâm can về vấn đề mình thực sự trải qua? Gần một tháng lân la dò hỏi, Danh không nói không rằng vác ba lô lên Sài Gòn. Anh đảo gần như cả vòng thành phố, truy tìm bóng dáng người vợ mất tích. Thấm mệt, anh dựng xe trước trường Đức Trí, gọi ly nước trao má giải nhiệt. Họ trùng phùng trong tình huống không lường trước. Chẳng cần mở lời, Danh quơ tay nắm chặt tay Mai. Đôi tay nghệ sĩ không thô kệch, cứng cáp, đích thị công tử bột, chưa nếm mùi lao động nặng nhọc, mà sao ấm áp lạ thường. Luồng điện giữa người và người cường độ không cao về mặt vật lý, nhưng làm sao thoát khỏi sức hút cực trị tương tác cá thể với nhau. Mai từ biệt bà Liên, cảm tạ và theo Danh hồi hương. Sao Thúy, Danh có qua lại với Hân, Mỹ và Trâm nhiều năm liền. Mai biết, nhưng không buồn. Nỗi đau lặp lại chỉ làm người ta trơ lì, đâu tổn thương người ta hoài mãi. Ăn chơi trác tán, chùng chân lại về. Mai không chính thức thừa nhận, nhưng từ lâu thành ra bến đổ. Kiếm người vợ đảm đang, hiền hậu không khó. Khó tìm nhất là người đàn bà bao dung. Bởi mới nói, thời điểm có trọng yếu cách mấy, chung quy thua lòng người. Thiên địa Nam Nhi. Cuối thập niên 1990, các dòng xe gắn máy phân khối nâng cấp, du nhập và phổ biến, từng bước thay thế cúp 50, xe cánh án, xe 67. Để xoa dịu vợ, Danh đóng cửa phòng chụp, chuyển sang buôn bán phụ tùng xe máy sau lũng đoạn hôn nhân, thỉnh thoảng nhận lời mời cộng tác khách hàng yêu cầu. Đầu tư nhỏ, Danh chịu khó đọc báo, bàn chuyện thế sự với người đi trước, học hỏi kinh doanh. Đàn ông qua 30, theo quy luật tự nhiên đổi tính, bớt văn nghệ nhưng không khỏi phong lưu. Bản tính bảo thủ thức thời tương đối, người ta bảo, khi 20, tôi nói tôi và Moza. Khi 30, tôi nói Moza và tôi. Khi 40, tôi nói chỉ có Moza, Danh không ngoại lệ. Cùng thời gian, máy vi tính đi từ khái niệm thành thực tiễn. Con nhà khá giả được sắm sửa dàn máy chuẩn thời thượng với màn hình lồi, con chuột và đầu máy điều khiển to đùng. Danh dự đoán ít nhất 5 năm nữa, người ta không còn đến hiệu nhiếp ảnh chụp phim mà thông qua kỹ thuật số rửa hình bằng in ấn. Dành thừa tiềm năng, chuyển hướng chụp ảnh kiểu mới nhưng không thực hiện. Tư duy con người rất dễ gắn chặt với thời gian tươi đẹp nhất đời mình. Điển hình như người sinh khoảng năm 1935-1945, ăn mặc giống Thanh Nga thắc mắc vì sao tuổi trẻ sinh sau 20 năm phối đồ hip hop giữ thần. Họ nhận thức thời thế chuyển dời. Trường Giang sống sao xô sống trước, nhưng khó dung nạp vì mãi neo đậu vào quá vãng vàng son. Vả lại, người vị nghệ thuật như Danh tạm cất lý tưởng một bên và va chạm thương trường đã là một cuộc cách mạng, huống hồ lột xác hết căn nguyên. Bởi tự ái, Danh trượt cơ hội thăng tiến, bị bạn bè vượt mặt. Trong các cuộc quá chén, hễ nghe ai khích tướng, chỉ trích con trai cưng, già đầu, bám váy dòng họ, lo mà về làm bánh mì. Anh hàng máu nổi trận lôi đình, hổ đèn hồi ức cao ghi nhớ mãi, là khi cha hất bàn tiệc, bẻ gãy đôi đũa ăn dở, chọc vào mắt kẻ đã kích mình, không làm nên trò trống. Rất may, đũa lệch, kẻ độc mồm xấu số, chỉ đổ máu dưới bọng mắt và cánh mũi. Nhưng không may cho Danh, anh bị hắn phản đòn, móc dao thủ sẵn, đâm xuyên ổ bụng. Hai mẹ con đưa đi cấp cứu, khóc đỏ hoe hai tròng mắt, vẫn chưa thấy bác sĩ cầm tay báo tin bình an. Ông Hiền, bà Hoa và Hảo, em gái Danh, thu xếp vừa vào tới thì qua cơn nguy kịch. Khâu 16 mũi, truyền máu và dịch, anh gầy trơ xương, quai xanh chỉ trong 4 tháng. Ngày xuất viện, ai nấy hoảng hồn, Danh đâu mất tiêu, hỏi ra mới biết anh đi trả thù. Khỏi phải nói, bà Hoa suy tim muốn ngã quỵ, gia đình lôi Danh về kịp lúc, anh lật đổ lư hương bàn thờ tổ tiên nhà nọ, suýt chút bị người ta vác ghế chọi trúng đầu. Không cố giải thích, Danh tịnh dưỡng cho hồi phục. Ít nói thấy rõ sau đợt thay máu, cơ bản vẫn là anh của ngày hôm qua. Tuy không thô lỗ nhưng dần cục tính. Trong nhà, anh thoải mái với Cao, ra đường, anh tươi tỉnh bên nhân tình. Còn lại, anh qua loa, trách nhiệm. Chẳng biết có phải vì thế không mà Cao gần cha hơn mẹ. Người ta thường nói cha và con gái, mẹ và con trai, song dường như mệnh đề muôn thuở đó không trùng khớp vẹn toàn với nhà này. Lúc Cao đến tuổi ăn nói như lột lưỡi, khoái chí hỏi han, hai cha con bàn tán đủ mọi cớ sự trên đời. Kỳ quan thế giới cổ đại gồm những gì vậy cha? Tại sao biển cả xanh thẳm mà nước lại không màu? Ma quỷ có thật không cha? Cao luôn miệng, dù rõ hay không, Danh đều trình bày. Khó hiểu rằng, người cha nào cũng thích sinh con trai. Không rõ đặng, nối dõi tông đường hay nguyên nhân gì. Chiều chuộng cưng nựng nó một thời kỳ, để khi nó lớn lại xa cách. Dẫu thương chín xe mười vàng, cũng khó thể hiện ra mặt, Danh không ngoại lệ. Ngày Cao chọn trường, chọn nghề, Danh phản đối kịch liệt. Cậu muốn học mỹ thuật, anh bác ngay. Lý do đưa ra là không muốn con dẫm phải vết xe đổ. Cao ức, nhưng nghĩ lại thấy nguôi, bèn xin học kinh doanh để quản lý xưởng bánh mì. Không muốn truyền thống bao đời rơi vào tay kẻ khác. Danh mắng con, làm gì thì làm, đừng đụng ổ bánh mì. Thương mại mậu dịch, sao cũng được, trừ bánh mì ra. Anh nói, cảm tưởng như cái nghề nuôi sống dòng họ từng ngày đáng bồi trò trát trấu vào mặt, khiến anh bị chà đạp, khinh bỉ. Cao buộc chọn cơ khí, ngành không quá tâm đắc, nhưng so với danh sách các chương trình đào tạo khác, cậu chẳng chấm được cái nào. Kể từ khi lên đại học, Cao hiếm thăm nhà, nếu có cũng lầm lì. Do tính nết một phần, phần còn lại chắc do Danh. Có thời gian Danh trúng mánh, Cao lủi thủi, khắc khẩu vài lần. Như ăn mừng thiên niên kỷ mới, vừa bước qua những năm 2000, Danh thắng lớn với hàng phụ tùng, nhập thêm xe đạp leo núi đang mốt về bán. Từ chạy xe Quinn đi, nâng thành Viva, rồi lên Dream trong sự soi mói, trầm trồ. Kẻ ghen ăn tức ở, bàn tán, anh trúng số độc đắc. Bằng không, cũng đánh đề bao lô, nát mấy trăm tờ giấy dò. Mấy chị hàng xóm, quả quyết như đinh đóng cột, thằng cha này chơi bùa ngải chắc luôn. Đem chuyện chưa xác minh qua từng nhà kể, môi miệng không ngớt, chân mày giật liên tục tì, như có quyền năng thần bí nào trên trời cử xuống, bảo mấy chị tuyên truyền vậy đó. Người ta hỏi ai đồn, không trả lời mà thanh minh, không tin thì lên hỏi ông ba, bà bảy xóm trên. Chứ ngay thẳng như tôi, đời nào biết vu oan giá họa cho ai. Có người ác hơn, kêu anh trữ tiền, đòi kêu công an bắt, đi tới đi lui, không tìm ra bằng chứng. Ngó xuống gầm xe, thấy chữ Dream bị lệch, nên không buộc tội rửa tiền nữa. Nhổ nước miếng, tung tin đính chính. Nó mua Dream giả bà con ơi. Danh bỏ ngoài tai, đụng chuyện như trước, chắc không bình tĩnh nổi. Giờ anh mặc xác, miễn mát trời vi vu, chở bộ nhí bác phố là chịu, không thèm đuôi co, mệt óc. Có bữa Danh chở Hân, Cao học phụ đạo về, vô tình phát hiện. Đấu tranh tâm lý dữ dằn, rồi mách mẹ. Mẹ bảo, thầy kệ, cậu quyết truy tìm kẻ thứ ba bằng được. Sao cô bám theo cha, phá hoại gia đình con? Cao nhíu mày, Mỹ kêu về hỏi cha, sao mê cô, chứ hỏi cô chi? Cao đánh liều, hạnh hoẹ. Danh xin lỗi con, chuyện này của người lớn, cha nói sao, con đừng xen vào. Cha định khi nào mới nói? Cao hỏi, co bàn tay thả lỏng, cặp mắt bùng cháy. Sững người nhìn cha và Trâm, tình tự bên gò đất ven sông. Ánh trăng rằm, giác từng mảng sáng tối trên da thịt hờ hững, dưới lớp áo đồi nhân tình vụng trộm. Danh quát, về ngay! Cao chẳng còn nói gì trong bữa cơm gia đình. Vấp phải ức chế, cậu khó đoán hẳn. Vô tư thả mình trước đám con nít, nhưng dễ gắt gỏng với người lớn. Mọi người đánh giá cậu cô lập, sớm muộn tự đào thải chính mình. Duy có mẹ hiểu. Mẹ hay nói, không có Cao, nhà này tàn rồi. Cậu là cầu nối, là vượt báo đem lại hạnh phúc cho mẹ, là lời cảnh tỉnh trước động thái quá đáng của cha. Nhờ đó, mái nhà bất khả xâm phạm, yên ổn trường tồn, dù bao vượt đổi sao dời. Lần hiếm hoi, Cao cởi mở với cha, chính xác là khi vừa hoàn tất chương trình đại học, nghỉ ngơi vài tháng để nhận văn bằng tốt nghiệp. Đã trải cuộc tình chưa trọn với Yến, cậu trượt dài một quãng, lầy lất hố sâu. Không còn gì để mất, cậu bâng quơ, vừa lúc cha đặt chung rượu gạo trên chiếu cối. Cha còn yêu mẹ không? Chưa sẵn sàng, trước câu hỏi bộc phát, Danh khựng lại. Anh ngẩn người chừng 1/3 giây, kiểu như thằng này, nay ăn trúng quái gì, sao hỏi câu trúng tim đen vậy trời? Cha thương mẹ. Con chưa hiểu ý lắm. Danh im lìm, rót miếng rượu. Mãnh lực hơi men quả lạ kỳ. Hơn 10 năm trước, còn khiến người ta phấn khích, mất tự chủ. Bây giờ, làm người ta càng uống, càng tỉnh, giải tỏa mọi ngóc ngách bên trong dấu kín. Làm sao con hiểu? Yêu điên cuồng, đê mê, nghe ngất. Thương đâu chỉ thế. Thương không hề hợt, không cháy chốc lát rồi tàn lụi. Không phải ngày một ngày hai, mà cần độ lùi trải nghiệm. Thương qua rồi, cái ngưỡng của yêu, đi quá xa những gì thuộc về thích. Thương đôi khi chỉ một người, nhiều khi cả một đời. Cha thương mẹ, sao ngày trước lại làm mẹ đau? Tại cha còn trẻ, ham mới lạ, quên điều độ. Cha từng thích nhiều người. Đến lúc thăng hoa vơi đi, cha chỉ còn lại mẹ con. Mẹ con luôn muốn cha chỉnh chu, nghiêm túc, thương vợ, chiều con. Nhưng nào đâu biết được, tất cả chỉ gói gọn trong vấn đề thời gian. Giờ đây, ở cái tuổi quá nửa đời người, cha mới trở thành người đàn ông mẹ con hài lòng vào lứa tuổi 20 của mình. Lẽ dĩ nhiên là lẽ thường tình. Cao không chắc mình am tường lòng cha, nhưng có một sự thật cậu không tài nào phủ nhận, rằng cậu không còn nhỏ và không còn trẻ nữa. Cậu đang bước vào cái độ tuổi dở dở ương ương, chưa làm đẹp gì thêm cho đời, cũng chẳng mang ơn hay mắc nợ đời gì cả. Nhớ lại thời ủ rũ, đêm mở mắt thao láo, sáng huyền thuyền triết lý về cuộc sống, hậu chia tay, diễn ra hàng ngày đánh cắp muôn vàng tốt đẹp. Cậu không còn tơ tưởng về ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên với người thương gia diết. Tất cả giờ là những chập choạng khôi hài nằm nghiêng trên giá vẽ. Bữa nay cha nói nhiều hơn thường lệ, chắc rượu vào lời ra, nhắc mới nhớ, đã lâu hai cha con đâu được thế này. Đoạn hội thoại dang dở khi Mai dắt xe đạp qua cổng nhà. Các thứ bánh trái, khô mực, nem chua đầy rổ. Chị bảo, mua cho cha con mày nhậu, không mồi mà uống coi chừng sôi ruột, cùng cà bao tử chết tôi. Trọng trách cầu nối trước vốn của Cao, nay trao về mẹ. Cơn say qua, Quan hệ cha con y như quy củ. Ngoài mặt nhìn nhau ngầu ngầu, hễ cao mắt lỗi, dành liền la lối. Nhưng trong lòng, thương mà không nói, cho roi cho vọt, cho nên người. Mẹ xót con bực lại, bên vực, thằng nhỏ lớn rồi, để nó tự do, việc gì cứ quản. Nó sai phải sửa, còn dạy cái mang, trứng mới đòi khôn hơn vịt, coi sao đặng, phải chấn chỉnh chứ. Cha lý lẽ cũng đâu vừa. Ngã đầu vào tường, theo dõi cha mẹ. Cao lang mang nghĩ về tình yêu. Người ta lớn rồi, người ta tâm tình, thề nguyện, rồi người ta phân ly, xung vầy. Lòng người ta không biết phập phồng hay thẳng thớm. Bản năng con người vốn đầy rẫy trơ trọi. Làm sao để giữ được chạm khắc về một bóng hình, có trầy xước, có vẹn nguyên, nhưng không chút đẩy đưa và cợt nhã. Ái tình hữu hạn, lòng người mênh mông, không ai ngoại lệ.